do sợ hay là do nhát gan hay là do gì hết. Mình hiểu nó có cái tầm tác hại cho nên mình không bao giờ mình đụng tới. Thì ở đây Đức Phật nói là nghĩa vô ngại giải là cũng như vậy. Có nghĩa là mình hiểu các pháp đâu là tốt, đâu là xấu. Thì khi mình đã hiểu rồi thì tự nhiên mình không bao giờ mình làm. Cho nên không cần giữ giới mà giữ giới. Rồi cái đó là nghĩa vô ngại giải. Pháp vô ngại giải là gì? Là tức là những cái lời giáo lý của Đức Phật nói ra mình đều đọc và thông hiểu, rồi giải thích cho người khác được hiểu, thì đó gọi là pháp vô ngại giải. Rồi thứ ba là từ vô ngại giải. Từ vô ngại giải là cái tâm của mình tự nhiên nó hiền từ cái bản chất trong con người mình ra, thì cái đó gọi là từ vô ngại giải. Và cuối cùng là biện tài vô ngại. Biện tài vô ngại là người trời sinh ra có cái năng khiếu nói người khác nghe. Còn mình thì trời sinh ra có cái năng khiếu nói người khác không muốn nghe. Đó. Thì cái đó là cái mà gọi là biện tài vô ngại. Rồi bây giờ một cái ý nghĩa khác về giới định tòa là thành tựu giới đắc quả dự lưu và nhất lai, thành tựu định đắc quả bất hoàn, thành tựu tuệ đắc quả la hán. Thì ai mà giữ trọn vẹn năm giới cộng với tu tập tức là có lòng tin tín đối với tam bảo thì người đó được chứng quả dự lưu, tức là quả thánh đó. Rồi tới đây một ý nghĩa khác mà Đức Phật nói, đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Định cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Đây là đoạn kinh Đại Bát Niết Bàn. Rồi một đoạn khác Đức Phật giải thích: Này Bà La Môn, trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Ở đâu có giới, ở đó có trí tuệ. Ở đâu có trí tuệ, ở đó có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Trí tuệ và giới hạnh được xem là tối thắng nhất trên đời. Đây là Đức Phật ca ngợi về giới và tuệ đó. Cho nên khi nào người nào mà có giới hạnh là người đó có trí tuệ. Ví dụ như bây giờ chúng ta không có nghiện rượu, tức là chúng ta đã đắc được giới rượu. Hả? Không? Cái người không có nghiện rượu là cái người không bao giờ rờ tới rượu. Mà có uống rượu cũng không cảm thấy ngon, mà có uống rượu cũng chẳng thấy nghiện, cũng chẳng thấy nhớ. Thì cái đó người đó gọi là đắc giới về rượu. Thì Đức Phật nói rằng nếu mà chúng ta có giới hạnh thì chúng ta có trí tuệ. Vậy thì chúng ta không biết uống rượu là chúng ta có trí tuệ về rượu. Đó. Thành ra chúng ta đừng có nghĩ rằng cái trí tuệ là gì. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là giải thoát, là vượt ra khỏi những cái vướng mắc cấu nhiễm của trần gian. Thế thôi. Chúng ta đủ khả năng để vướng mắc thì chúng ta có trí tuệ. Thì đó là cái mà Đức Phật định nghĩa về trí tuệ. Rồi bây giờ chúng ta bước sang về cái giới, các định nghĩa về giới. Thứ nhất, giới gọi đủ là giới luật, hiểu theo nghĩa thông thường là ngăn điều quấy, đừng làm dừng điều ác, tức là phòng phi chỉ ác, hoặc ngưng các việc lành, ngưng các việc ác, làm các việc lành, đó gọi là chư ác mạt tác, chúng thiện phần ngàn. Đó, giới thứ nhất là như vậy. Cái ý nghĩa của giới là chúng ta, giúp cho chúng ta không làm điều ác và chỉ làm các điều lành. Cho nên đó được gọi là giới. Ý nghĩa thứ hai, giới trong giới bổn Patimokkha có nghĩa là biệt giải thoát và tùy thuận giải thoát. Biệt giải thoát có nghĩa là sao? Nghĩa là ai giữ giới nào thì người ấy được giải thoát cái giới đó. Mà khi nào mình giữ giới trọn vẹn, tất cả các giới trọn vẹn đó, thì lúc ấy chúng ta được giải thoát hoàn toàn. Thì Đối với Phật tử thì Đức Phật chỉ nêu ra 5 giới để cho chúng ta giữ cho tiêu biểu mà thôi. Chứ còn nếu mà giữ cho nó đủ giới á, thì quý Phật tử biết bao nhiêu không? Bao nhiêu giới? Hằng hà sa số giới. Hằng hà sa số giới. Khi nào mà chúng ta giữ đủ hằng hà sa số giới là chúng ta được giải thoát hoàn toàn. Bởi vì giới nó thể hiện ở đâu? Sẽ thể hiện khi nào tâm chúng ta tham, dính cái gì tham cái đó thì chúng ta phải giữ cái giới đó. Thấy không? Thầy nói ví dụ như bây giờ, nếu mà chúng ta muốn tu giải thoát thì đầu tiên thì Đức Phật, đầu tiên Đức Phật thành đạo, Đức Phật đâu có cấm giới sát sanh. Nhưng mà khi mà chúng ta sát sanh rồi á, thì Đức Phật mới cấm. Nhưng mà tại sao cấm? Vừa nãy chúng ta đã thấy rằng có một vị đệ tử Phật tự mình giết mình mà Đức Phật đâu có cấm đâu. Thấy không? Sát sanh không phải là nguyên nhân Đức Phật cấm. Mà nguyên nhân ở đâu? Nguyên nhân ở đâu mà Đức Phật cấm chúng ta sát sanh? Là nguyên nhân tại vì cái tâm của chúng ta ô nhiễm, tâm của chúng ta tham lam, tâm của chúng ta sân hận. Chúng ta sân, chúng ta sát sanh, tham chúng ta sát sanh thì Đức Phật cấm sát sanh đó để ngăn chừa cái lòng tham và lòng sân đó thôi. Chứ còn á, khi mà chúng ta không có tham, không có sân thì chúng ta sát sanh một cách không có tội vạ, không có bị đọa. Còn bởi vì chúng ta sát sanh là do tham sân. Cho nên Đức Phật mới nói rằng khi mà chúng ta hằng ngày chúng ta cũng sát sanh, nhưng mà có cái có tội, có cái không có tội. Sát sanh cái gì không có tội nè? Hả? Hằng ngày chúng ta đi trên con đường, chúng ta đạp chết kiến, chết bò, chết giun rồi đó. Tối chúng ta nằm ngủ lăn qua lăn lại chết bao nhiêu con muỗi. Thì cái đó chúng ta đâu có sát sanh đâu. Sát sanh nhưng mà rõ ràng chúng ta không có tội. Chỉ bị cái tội nhẹ đó thôi. Biết không? Nhưng mà sát sanh thế nào là sát sanh có tội? Tới giờ cơm, hôm nay mình phải 10 giờ rồi sắp sửa đi nấu cơm. Hôm nay mình phải mua con cá lóc về đập cho nó nấu ăn cho con bữa cá lóc canh chua cho ngon nè. Đó, nghĩ như vậy là bị phạm rồi. Bị tội rồi là bởi vì sao? Bởi vì mình thèm ăn cá lóc. Ăn cá lóc là ngon. Thấy chưa? Tức là mình tham, tham ăn mà tham ăn tức là bị tội. Cho nên đập con cá lóc ngay lúc đó gọi là tội sát sanh. Vì vậy mà các nhà sư Nam Tông cũng vậy đó. Ai cúng gì ăn đấy, cúng mặn ăn mặn, cúng thịt ăn thịt, mà cúng cá ăn cá, cúng cái gì ăn đấy. Cúng ăn thôi. Ngài không có nghĩ tưởng là mình là cần phải sát sanh cho nên là ăn mặn cái đó không có tội. Nếu có tội thì cũng chỉ có tội thân thôi, chứ không có tội về ý. Cho nên các sư Nam Tông vẫn tu chứng đạo như thường. Còn chúng ta thì chúng ta ăn chay, nhưng mà coi chừng ăn chay mà mang tội ấy. Chứ không phải ăn chay có phước đâu. Ăn chay mang tội là sao? Đi đến tiệm cơm chay Thanh Phương kiếm cái món mà người ta làm cá, làm y như con cá ăn. Rồi kiếm cái món nào mà người ta làm y như con tôm á ăn. Ăn xong rồi khen chặt cái món này ăn ngon giống như tôm vậy. Thì cái đó là cái ăn chay mà mang tội đó. Còn trong khi người ta ăn cá thịt, ăn tôm thịt mà ta chẳng nghĩ tới cái này ngon hay không ngon thì người ta không có mang tội. Thì đó là cái mà gọi là nó, đó là mới gọi là giới đó. Giới chúng ta phải hiểu tới nơi tới chốn như vậy. Đấy không? Tức là giới là giúp cho chúng ta ngăn cái điều ác, làm các điều lành. Chứ không phải là giới là để cái gì nó trói chúng ta đâu, không có đâu. Khi nào mà cái tâm của chúng ta không muốn khởi lên cái ác, tức là cái tham sân si, không? Cái tâm của chúng ta khởi lên những cái điều mà tốt lành thì cái đó gọi chúng ta giữ giới đó. Thành ra giới không có phải nằm ở trong năm giới, tám giới hoặc mười giới. Thầy nói ví dụ như hôm nay mình tu bát quan trai, mình ăn món ăn, cái xong mình chê trời hôm nay nhà chùa nấu cái món gì đâu mà ăn dở ơi là dở, ăn không nổi. Cái đó có phạm giới không? Không phạm đấy. Là tại vì mình chê ngon dở, mình tham ăn, mình muốn ăn ngon, là phạm vào cái giới tham. Đó. Cho nên là đừng có nói là cứ tôi không có trộm cắp, tôi không có tà dâm, tôi không có gì, cho nên tôi khỏi tội. Thực ra thì mình vô số tội, thấy không? Cái đó gọi là thường ngày vô số tội ha. Mình cứ tưởng là mình không tội, chứ thực ra thì mỗi lần tham lên đó là lòng tham của mình khởi lên, tức là mình đã phạm cái điều xấu. Nên ý nghĩa của cái giới là như vậy á. Giới là ngăn điều ác, làm các điều lành, cho nên nó nhiều khi mình làm ác mà mình vẫn lành như thường. Ví dụ như mình thầy nói ví dụ như là về nhà, con của mình nó chơi bời lêu lổng. Mình muốn cho nó trở thành một người tốt, mình phải làm ác, tức là nọc cổ nó ra, đập cho nó vài cây. Rồi nó sợ làm sao, nó không dám đi làm ẩu nữa, nó không đi lêu lổng, nó không có đi chơi bời nữa. Thì lúc đó, cái đó là gọi là mình làm lành đó, chứ không phải làm ác đâu. Cho nên chúng ta muốn giữ giới tốt đẹp thì chúng ta cần nhớ cái tiêu chuẩn này. Tức là ngăn các điều ác, làm các điều lành là người đó giữ giới. Chứ không phải ăn chay mà giữ giới đâu, không phải đâu. Ăn chay mà mơ tưởng ăn chay ngon, ăn chay dở là thôi á, là cũng coi như là không, cái ăn chay cho nó có phước một chút thôi, chứ còn chứ chưa phải là giữ giới một cách tốt đẹp. Thực ra thì nếu mà chúng ta không biết gì chúng ta ăn chay á, thì chúng ta được một cái quả phước là kiếp sau chúng ta khỏe mạnh, không có bị đau. Đó. Nhưng mà chỉ được cái quả phước đó thôi, nếu mà người ăn chay mà không biết gì á. Còn khi mà chúng ta ăn chay với mục đích khởi cái dẹp cái việc ác, làm các việc lành á, với cái mục đích đó thì chúng ta có quả phước nhiều hơn. Cho nên cúng người ăn chay mà ăn chay 30 năm không có đắc đạo, nhưng mà cúng người ăn chay người ta ăn chừng 5 năm người ta đắc đạo. Thời Phật á, các sư tăng đã đắc đạo thứ gì, nhưng mà tới bây giờ quý thầy tu 30-40 năm mà chẳng thấy ai đắc đạo gì cả. Đó là tại vì mình không biết cách tu. Tu là chuyên về tâm nhiều hơn là tu về chuyên về tướng. Nhưng mà Phật tử ngày hôm nay cũng vậy á, các thầy ngày hôm nay thì cũng tu chuyên về tướng chứ không chuyên về tâm. Rồi Phật tử cũng thích tu tướng. Vô chùa nào mà thấy chùa, thấy thầy đoan trang nghiêm chỉnh, ăn mặc đàng hoàng, y áo rồi nghiêm chỉnh á, rồi tụng kinh gõ mõ thấy nghiêm chỉnh đàng hoàng là mình cho nó thầy đã tu cao lắm rồi. Chứ mình không biết là cái tâm muốn đang nghĩ gì. Thì đa số ngày hôm nay á, trong cái thời tha xa Phật á, thì chúng ta tu tướng nhiều hơn tu tâm. Chứ còn cả trong cái thời Phật thì tu tâm nhiều hơn tu tướng. Là tu tâm là sao? Mấy ngày không có cần mặc y vàng cho người ta biết mình tu. Mấy ngày ra đống rác nó lượm vô, mà khâu vô thành áo, nó gọi là y bá nạp. Khâu thì đủ thứ màu xanh đỏ, đắp vô cho nó kín người thôi. Rồi thì Ấn Độ là 3 tháng không có mưa, mà đi như vậy không có nước để tắm, đi ngang dần là hôi rình à, chứ không có phải thơm sạch sẽ thơm tho như quý thầy bây giờ. Đó. Rồi ngủ thì ngủ dưới gốc cây, không bao giờ tắm hết á. Rồi người đến gần thì mốc meo đầy hết á. Nhưng mà các ngài tu tâm cho nên các ngài tu chứng. Còn chúng ta hôm nay thì tu tướng. Có tu tướng có nghĩa là sao? Chùa cho sạch sẽ, Đức Phật cho đẹp, không? Rồi quý thầy cũng vậy, từ trên xuống dưới phải cho sạch sẽ, nghiêm trang, tề chỉnh, không? Á áo là phải thẳng nếp đàng hoàng, chứ mặc áo nhanh là coi kỳ lắm. Cho nên là cuối cùng chúng ta chỉ tu tướng, cho nên là chỉ có công đức và phước đức thôi, chứ còn cái chứng đắc là chúng ta không có. Thì đó là nói về giới đó, giới cũng Phật tử cũng vậy đó. Cho nên là chúng ta nhiều khi Phật tử chúng ta nếu mà tu thì cố gắng nhớ được cái định nghĩa thứ nhất về giới. Khi nào chúng ta nhớ được cái định nghĩa thứ nhất thì chúng ta làm cái gì cũng trúng giới. Còn nếu mà chúng ta không nhớ cái định nghĩa thứ nhất thì làm cái gì cũng trạch giới. Đó. Ăn chay cũng bị trạch nữa. Đó. Tức là gì? Cái điều thứ nhất chúng ta cần nhớ là dứt các điều ác, làm các điều lành. Đó, thế thôi. Cái tâm của chúng ta cái gì mà khởi lên ác là chúng ta bỏ. Cái tâm của chúng ta khởi gì là lành là chúng ta làm. Thì cái đó là chúng ta làm trúng giới. Còn nếu không thì trạch hết. Và nếu mà chúng ta chỉ giữ giới tướng thì chúng ta chỉ có phước tướng là thôi, không có tâm giới đâu. À. Rồi cái câu thứ hai là giới có nghĩa là câu thúc, là ngăn ngừa, là rào chắn. Có nghĩa là nó ngăn ngừa, nó giúp cho chúng ta giống như bức tường đó, hay là giống như chiếc áo giáp đó. Khi chúng ta mặc cái áo giáp vô rồi á, thì chúng ta đi ra ngoài nắng, ngoài mưa, bụi cát gì á, thì cái áo giáp nó đỡ cho chúng ta hết. Thành ra người nào giữ giới cũng như là được bảo vệ bằng một cái áo giáp như vậy đó. Rồi nghĩa thứ hai là giới á, giúp cho chúng ta hướng thượng, an vui, giải thoát. Thì giúp cho, rồi trong cái quyển Đại Từ Bà Sa Luận thì có định nghĩa giới có ba cái ý nghĩa như sau. Thứ nhất, giới có nghĩa là sila, tức là mát mẻ, ý nói điều ác khiến dễ thâm tâm nóng bức, còn giới có thể làm thâm tâm an nghỉ nên gọi là mát mẻ. Ai mà giữ giới thì trong tâm nó luôn luôn là nó khỏe khoắn, còn ai mà không giữ giới thì cái tâm luôn luôn là phiền buồn, lo lắng, bực dọc, thì cái đó được gọi là, ý nghĩa của nó là nó làm cho thân tâm mát mẻ. Ý nghĩa thứ hai là điều ác dễ rước lấy nóng bức của các đường ác, trong khi giới đem lại đường lành nên gọi là thanh lương. Là người nào giữ giới thì người đó khỏi đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Người nào mà giữ giới thì được sanh lên thiên đường. Đó gọi là cái giúp cho chúng ta đi trên con đường lành. Rồi nghĩa thứ ba là giới có nghĩa là ngủ an, ý nói người trì giới thì ngủ được an ổn, thường gặp được mộng tốt lành. Đó là ý nghĩa. Còn tới đây thì thầy nói tới phân loại về, nói về giới tướng thì Đức Phật có kể rằng chúng ta có hai loại giới, một loại giới cho giới tại gia và một loại giới cho giới xuất gia. Giới tại gia thì gồm có 5 giới, 8 giới, 10 giới và Bồ Tát giới. Thì 5 giới thì quý Phật tử đã biết rồi: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Còn 8 giới thì cộng 5 giới đầu, cộng thêm những giới như là không trang điểm phấn son, không giữ tiền vàng bạc, rồi không ăn phi thời, thì đó là 8 giới. Còn 10 giới thì chia ra được gọi là thập thiện, tức là gồm có thân thì có 3 giới, khẩu thì có 4 giới, và ý thì có 3, tức là 10. Thân thì không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu thì không nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi. Ý thì không tham lam, sân giận, si mê. Có một cái điều rất là lạ mà chúng ta để ý, mà tại sao mà khẩu và Đức Phật lại nói là cái giữ, chúng ta giữ tới 4 giới, trong khi thân với ý là quan trọng, mà Đức Phật chúng ta dạy chúng ta chỉ giữ 3 giới. Mà chúng ta để ý con người chúng ta đa số cái gì cũng hai mắt, hai mũi, hai tai, đúng không? Hai tay, hai chân, cái gì cũng hai hết, mà cuối cùng miệng có một mà có một cái miệng thôi, mà Đức Phật kê tới 4 giới. Đó. Trong khi cái thân của mình gồm có hai tay, hai chân, thấy không? Hai mắt, hai tai, hai mũi, mà Đức Phật chỉ chế có 3 giới không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Còn trong khi thân mình chỉ duy nhất có một cái miệng thôi, Vậy mà Đức Phật chế tới 4 giới, không nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi. Thành ra chúng ta phải để ý tới cái điều đó để mà suy nghĩ cho kỹ, để mà giữ giới, chứ không thôi nguy hiểm lắm á. Cái miệng của chúng ta nó nguy hiểm lắm á. Thì đó là về thập thiện. Còn ý thì không tham lam, sân giận, si mê, tức là trong ba giới về ý. Rồi á, bước sang đó là hình tướng. Hình tướng và các giới để cho chúng ta giữ. Đức Phật nêu ra những số giới tiêu biểu để cho chúng ta giữ lại làm cái căn bản. Còn bây giờ nói về cái nhân quả của người giữ giới, thì Đức Phật có giải thích đối với những người giữ giới á, trong ngay trong hiện tại có cái kết quả an lành. Một trong những kết quả an lành sau đây: thứ nhất là người giữ giới có được nhiều tiền của vì sống không phóng dật. Tức là khi mà chúng ta giữ giới rồi thì chúng ta đâu có đi đánh bạc, phải không? Chúng ta giữ giới rồi thì chúng ta đâu có đi uống rượu. Chúng ta giữ giới rồi thì chúng ta đâu có trai gái, phải không? Tà dâm. Thành ra những cái đó là cái để cho giúp cho chúng ta tiết kiệm tiền của. Thành ra vì vậy mà Đức Phật nói rằng người giữ giới là người sống không phóng túng vì có được nhiều tiền của. Thấy chưa? Thành ra Phật tử sở dĩ mà chúng ta nghèo á, đa số Phật tử nghèo là vì lý do gì? Vì lý do gì mà nghèo? Ở đây á, Đức Phật nói rằng người nào á giữ giới thì người đó giàu, nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy chúng ta nghèo. Đố biết nghèo tại vì gì á? Chúng ta nghèo là bởi vì chúng ta chưa biết hết các nguyên tắc làm người Phật tử. Chỉ biết hết các nguyên tắc làm người Phật tử thì chúng ta không bao giờ nghèo. Đức Phật nói ví dụ như bây giờ trong cái kinh mà Thi Ca La Việt á, trong trường bộ kinh á, Đức Phật dạy rằng á, người Phật tử á, là thứ nhất á, đây thầy kể là coi chúng ta coi có đủ không á. Thứ nhất á, làm người Phật tử là phải giỏi nghề, tức là thiện xảo về nghề nghiệp. Người nào tối thiểu cũng phải có một cái nghề thiện xảo của mình. À, chúng ta ngẫm nghĩ coi chúng ta có cái nghề thiền xảo chưa? À. Nếu mà chưa có nghề thiền xảo là coi như chúng ta chưa có đủ tiêu chuẩn rồi đó. À. Chính vì chưa đủ tiêu chuẩn nên nghèo không có gì hết. Thấy chưa? Đức Phật dạy thứ nhất là làm Phật tử thì phải ráng học một cái nghề nào cho nó thiền xảo và sống vào trong cái nghề đó để mà nuôi dưỡng bản thân. Cho nên ở đây thì chúng ta lớn rồi thì thầy không có khuyên nữa, nhưng mà những em trẻ trẻ đó, thấy không, cố gắng mà mình học một cái nghề nào đó cho thiện xảo để mà mình nuôi dưỡng cái bản thân, thì đó mới gọi là theo lời Đức Phật. Rồi Đức Phật này nói tiếp rằng á, người Phật tử thì sáng dậy sớm và tối đi ngủ trễ đó. Còn nhiều điều lắm trong cái mà trong cái kinh Thi Ca La Việt tới Đức Phật dạy nhiều lắm, nhiều điều lắm để mà cho chúng ta trở thành một người Phật tử cho nó tốt. Mà khi tốt đó, tự nhiên là chúng ta khá giả chứ không có gì hết. À, nên là sở dĩ chúng ta ngày hôm nay nghèo là bởi vì chúng ta chưa đủ tiêu chuẩn để mà trở thành giàu thôi. À. Rồi cái lợi ích thứ hai của người giữ giới là Đức Phật nói rằng được tiếng tốt đồn xa. Người giữ giới là người về được mọi người có cảm tình ngay. Thầy nói ví dụ như bây giờ như quý thầy đi mặc áo nhà tu là đi ra ngoài thì người ta không ghét thôi, chứ người ta không thương thì thôi, chứ người ta cũng không có ghét lắm. Cũng như có thằng Kỳ để chứng minh, có thằng Kỳ một bữa thầy đi lên Thị Nghè, thầy ghé thăm Phật tử, xong khi ghé thăm xong rồi thầy ra, thầy đứng ở trạm xe buýt thầy chờ. Lúc đó trời nhá nhem tối, lúc khoảng 6:30 7 giờ gì đó, 6:30 gì đó. Thì ở trong chợ của Thị Nghè đi ra là 6 cậu thanh niên. đi nghênh ngang giữa đường, xong cái băng qua chỗ thầy, cái một anh nó tạt sang dòm mặt thầy, xong cái mới bỏ đi, mới nói với mấy đứa kia: "Ê tụi bay ơi, thầy chùa thôi đừng có đụng tới." Đó, thấy chưa? Đó là cái tụi du đạn. Nếu mà bữa đó thầy là một thanh niên có tóc đàng hoàng thì thôi coi như là nó gây sự, nó đến nó quýnh cho mình chập rồi. Đó. Nhưng mà mình nhờ mình thầy chùa cho nên là khỏe, bữa đó thoát. Thì cái đó là cái mà để cho chúng ta biết rằng là người giữ giới thì tự nhiên nó có cái tướng giới của nó, giúp cho mọi người, người ta có cảm tình hơn chút, người ta đỡ gây sự mình. Đó. Cho nên quý Phật tử, mà Phật tử đa số là ai cũng đi ra ngoài đường mặc đồ Tây cho nên cứ bị người ta gạt hoài. Bây giờ mình mặc áo tràng mình đi ra ngoài đường rồi, bảo đảm thì bảo đảm là ít có người ta quậy mình lắm. Nói vậy nói chứ đâu chắc đâu có dám mặc áo tràng đi ra ngoài đường, phải không? À. Chứ quý thầy mà mặc áo nhà tôi đi ra ngoài đường đỡ lắm. Nhiều khi quý Phật tử biết không, mình đi mình chạy rồi xong cái là rồi cũng đôi khi mình đâu có để ý đâu, chạy đụng người ta cái rầm cái. Sao ta định gây sự nhưng mà ta ngó lại thấy cái mặt nhà chùa quá, thôi bỏ cho rồi chứ gây sự gì nữa. Đó em thấy đó hơn không? Cho nên vì vậy mới nói rằng người giữ giới thì được tiếng tốt đồn xa, có nghĩa là được người ta có cảm tình. Mặc dù nhiều khi ta không nói, nhưng mà ngày xưa ai mà có đức hạnh là người ta đồn từ làng này qua làng kia, nhưng mà ngày nay con người ta tham sân si nhiều quá, cho nên là người nào có đức hạnh thôi người ta để bụng, người ta biết để bụng thôi chứ người ta không khen. Nhưng mà biết để bụng đối với ngày hôm nay cũng là tốt lắm rồi, biết không? Người ta đừng có chê mình là được, phải không? À. Rồi cái ý nghĩa thứ ba là đi vào các hội chúng tâm không sợ hãi. Đó, mình mà không có gì thì mình tối mình ngủ ngon, mình chẳng lo sợ gì hết. Còn mình lường gạt người ta thì tối hôm nay mình ngủ cho nhà này, mai ngủ nhà kia, phải không? Rồi mình đi ra đám đông mình không dám sợ người ta nhìn mặt, người ta biết mặt mình. Cho nên cái người giữ giới là những người có đức hạnh thì người đó đi tới đâu cũng không sợ gì cả. Nhất là mình không có làm gì thì mình thấy mặt công an mình cũng tỉnh queo, phải không? Còn mình mà có làm chuyện gì thấy công an đến mặt này xanh lè, phải không? À, rồi nhiều lần xanh lè quá đâm ra ghét công an. Ở đây có ai ghét công an không? À, ai mà ghét công an là coi chừng nha, mình xếp lại mình á. Tại sao mình ghét? Chắc mình làm gì giả dối lắm rồi mình mới ghét. Chứ thật ra thì công an là cái gì đâu. Tại công an chuyên môn đi bắt những người xấu. Mà mình có xấu thì mình mới ghét chứ. Không? Cho nên cái người giữ giới là người không có sợ. Đi đâu cũng vậy, không sợ. Rồi cái lợi ích thứ tư là khi chết tâm không rối loạn. Cái người nào mà suốt cả cuộc đời anh hiền ngã lành thì thôi chết thoải mái thôi, chứ không có gì rối loạn, không có gì lo lắng hết. À, người lợi thứ năm, thân ngoại màng chung, sanh vào thiện thú. Đó. Thì tới đây đó là năm cái lợi ích hiện tại. Còn bây giờ nói về tương lai thì Đức Phật giải thích những người giữ giới có lợi ích trong tương lai như thế nào. Thì trong kinh Salayaka thì có một cái gia chủ hỏi Đức Phật là tại sao có những chúng sinh mà chết rồi thì có những chúng sinh bị sanh vào địa ngục, ngạ quỷ súc sinh. Còn có những chúng sinh chết rồi thì được sanh lên thiện thú thiên giới. Thì Đức Phật mới trả lời như thế này: do nhân hành phi pháp, phi chánh đạo, nên một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Do nhân hành chánh pháp, đúng chánh đạo, nên sau khi mạng chung một số loài hữu tình được sanh vào thiện thú thiên giới trong đời này. Thì Đức Phật ở đây nói tổng quát là người nào chết bị đọa sanh là do hành phi pháp, còn ai mà hành chánh pháp thì người đó không bị đọa sanh. Đó. Thì bây giờ nói cụ thể hơn là khi chúng ta muốn không bị đọa sanh thì tối thiểu, thầy nói tối thiểu, chúng ta phải giữ năm giới. Thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không nói dối, thứ năm không uống rượu. Và nếu mà chúng ta mà có phạm sơ sơ thì cũng vẫn còn được làm người, nhưng mà ai mà phạm quá nhiều á, quá nhiều thì người đó không có được làm người nữa mà bị đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sinh. Đó. Thì cái trong câu chuyện nó có một cái tích trong câu chuyện Pháp Cú số 30 thì có một cái tích là một hôm có một cái cậu đó, cậu ấy tu cái hành Ba La Mật, cho nên rằng sau khi chết cậu ấy sanh được lên thiên đường. Thì khi cậu đó, cậu trước khi cậu sanh thiên đường, cậu có 4 bà vợ. Thì 3 bà vợ cũng chết, cũng tu hành cho nên được sanh thiên đường theo. Thì trong khi có một cái bà vợ cuối cùng là bà vợ thứ 4 không chịu tu tập nên bị đọa sanh làm con cò. Thì ông vua trời lúc này ông lên làm đế thích rồi, cho nên ông vua trời mới thấy 3 bà vợ mình, nhưng mà còn nhớ bà vợ thứ 4, thành nên đi kiếm bà vợ thứ 4 mình đi đâu. Thì dòm dùng thần thông thì thấy vợ thứ 4 mình vì không tu cho nên sanh làm cò, cho nên ông mới xuống, ông mới nhắc lại nhớ tiền kiếp, rồi ông mới dắt lên thiên đường cho con cò nó thấy rằng cõi thiên đường sung sướng như thế nào, rồi mới đem cò xuống mới biểu rằng cò ráng là tu đi. Thì cái con cò này bắt đầu nó khi thấy thiên đường rồi á, thì nó bắt đầu nó lo tu giữ 5 giới, và vì giữ 5 giới cho nên con cò thì nó chuyên môn ăn cá, nghe không? Con cò ăn cá mà giờ giữ giới là không sát sanh thì làm sao mà giữ, cho nên con cò nó chỉ kiếm con cá nào mà chết á thì nó mới ăn thôi. Nhưng mà trên cuộc đời này kiếm cá chết bộ khiếm quá, cho nên á con cò giữ giới đâu được 1 tháng nó chết, hết đồ ăn, không có đồ ăn, chết thì được thác sanh ra làm người. Và cái khi làm người á, ông trời vua trời đế thích cũng xuống cũng dặn là ráng tu giữ 5 giới, cho nên cô đó cô mới tuyên bố trong làng là cô được sanh làm người nhờ cái phước giữ 5 giới, cho nên là con nhà khá giả, không có phải làm lụng gì hết, làm công nương á, con nhà giàu. Rồi cái cô mới tuyên bố rằng á, cô chỉ tu giữ 5 giới và tuyệt đối không bao giờ có chồng. Thì sau khi cô tuyên bố như vậy á, thì mọi người á, không có bao giờ mà đến hỏi cô nữa. Rồi cô ấy tu trong một thời gian tới 30 tuổi cô chết, và cô chết nhờ 2 kiếp cô giữ giới 5 giới như vậy. Cho nên sau kiếp đó là cô được sanh lên thiên đường và trùng phùng với vua trời đế thích. À, thì vì cô giữ 2 kiếp 5 giới cho nên rằng cô lên trên đó cô được làm tiên nữ mà lại giàu sang phước đức vinh hưởng hơn ba cô vợ cũ của vua trời đế thích nữa. À, mà quý Phật tử biết rằng á, một ngày ở trên thiên đường á, bằng ở dưới này mình 100 năm, cho nên là mình trên nó chỉ có 1 ngày không gặp thôi, là dưới này là chúng ta là hết một cuộc đời rồi, không? Thì đó là cái sự tích mà giữ tròn 5 giới, tức là người giữ tròn 5 giới thì sẽ không bị đọa sanh là như vậy. Còn cái nhân quả của người giữ tròn 8 giới và 10 giới thì chết được sanh thiên đường. Đó. Và có một cái điều ở đây, chúng ta có một cái điều quan trọng là chỗ này đây. Có một cái vấn đề mà Đức Phật thường nhắc, không phải chúng ta kiếp này tu tốt đẹp mà kiếp sau chắc chắn lên thiên đường, mà cũng không phải kiếp này chúng ta làm ác rồi kiếp sau chắc chắn đọa xuống địa ngục. Cái vấn đề này chúng ta phải để ý, còn tôi là chúng ta nghi ngờ. À, thì chẳng hạn như giờ đó là nói cái chuyện tương lai, còn nói chuyện hiện tại cũng vậy. Ê, chúng ta có người tu cả đời nhưng mà chết đó thì nó đau đớn, nó đau khổ lắm, chúng ta thấy không? Nhưng mà cũng có người tu cả đời nhưng mà chết thì an lành, rồi có người làm ác nhưng mà chết họ cũng an lành. Vậy thì bây giờ vấn đề đó làm sao? Thì vấn đề đó nó có liên quan tới kiếp trước. Kiếp trước chúng ta làm phước thì kiếp này á chúng ta hưởng phước, nhưng mà rồi có khi nó còn ảnh hưởng tới kiếp sau nữa. Cho nên tu hành á thì chúng ta cần phải nhớ như thế này: chúng ta phải quan trọng ở cái chỗ là cái tâm của chúng ta lành thì chúng ta yên chí sanh vào cõi lành. Và muốn biết chắc chắn được sanh vào cõi lành hay không á, thì đối với đạo Phật thì Đức Phật nói rằng người nào muốn được sanh về cõi lành một cách chắc chắn, người đó phải quy y Tam Bảo và giữ tròn 5 giới. Thì người đó kiếp, tức là kiếp sau chắc chắn được cõi lành. Mà cái quan trọng nhất là quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo nó còn quan trọng hơn 5 giới. Ở đây Phật tử nào biết được tại sao quy y Tam Bảo lại quan trọng hơn 5 giới? Lý do quy y Tam Bảo quan trọng hơn năm giới là vậy. Chúng ta giữ giới là chúng ta có phước. Mà phước thì chúng ta hưởng rồi nó hết. Còn cho nên quý Phật tử có không biết chứ, quý Phật tử thấy quý thầy tu tu cũng tà tà lắm. Nhưng mà quý Phật tử biết rằng ngoài đạo á, đi xuống dưới Thất Sơn Châu Đốc á, người ta không có tu theo đạo Phật, người ta tu theo ngoài đạo mà ta khổ hạnh, ta tu dữ mấy thầy lắm. Đó. Dĩ nhiên người ta tu dữ thì người ta được quả lớn, ta có phước ta được sanh chư thiên. Nhưng mà vẫn không bằng cái người quy y Tam Bảo. Là lý do làm sao? Mình có tiền nhiều thì mình xài nhiều, có tiền ít xài hết rồi thôi, nó hết. Còn đặc biệt cái người quy y Tam Bảo á, thì khi chúng ta quy y chùa, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng á, thì Đức Phật có giáo lý để dạy cho chúng ta tu tập tiến cao hơn cái quả phước đó nữa. Tức là chúng ta tu hành tiến tới con đường tự tại và giải thoát đó, chứ không phải là chúng ta chỉ có ngang cái chừng đó phước mà thôi. Cho nên năm giới không quan trọng bằng quy y Tam Bảo. Và năm giới không quan trọng bằng chúng ta thường xuyên đến gặp Phật, đến lạy Phật, thường xuyên đến nghe giảng, tức là nghe là quy y Pháp, thường xuyên đến gặp chư Tăng. Người nào mà thường xuyên quy y Phật, thường xuyên quy y Pháp, thường xuyên quy y Tăng, chứ quy y đây là nương tựa, tức là gần gũi, thì gần gũi Phật, gần gũi Pháp, gần gũi Tăng, thì người ấy từ từ hướng lên con đường giải thoát, được cái quả quý báu hơn là cái mà chúng ta giữ năm giới rồi. Có người giữ khổ hạnh suốt cả cuộc đời, có người làm phước bố thí suốt cả cuộc đời, người ta còn cao thượng hơn năm giới nhiều lắm. Nhưng mà kết quả họ vẫn được sanh thiên đường thôi, họ có quả phước thôi, họ không được giải thoát. Nhưng mà còn cái đặc biệt đối với đạo Phật thì chúng ta quy y Phật và cộng thêm chúng ta giữ năm giới. Năm giới như vậy đủ chưa? Chưa đủ đâu, chúng ta tu tiếp. Tu tiếp nghĩa là gì? Chúng ta tu cái gì nữa? Tu pháp môn gì? Biết bố thí. Bố thí xong chúng ta biết tu pháp môn gì nữa không? Thiền định và trí tuệ. Tức là Đức Phật đưa ra cho Phật tử bốn pháp để mà tạo ra công đức, chứ không phải tạo ra bộ phước đức. Chúng ta phải tu bốn pháp mới đầy đủ cái công đức của chúng ta. Bốn pháp đó là gì? Thứ nhất là tín. Tín tức là lòng tin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Tức là quy y là nương tựa gần gũi, chứ không phải đến chùa làm lễ quy y xong rồi biến luôn, biến cho đến cái chết rồi mới đem cái tờ quy y năm giới ra khoe với thầy là con ngày xưa 80-90 năm trước con có quy y này. Không phải như vậy. Quy y có nghĩa là nương tựa, là gần gũi, phải gần gũi Phật, tức là hàng ngày mình lạy Phật. Gần gũi Pháp là hàng ngày mình đời đọc Pháp. Gần gũi Tăng là mình đến mình nghe giảng, thấy không? Mình đến mình học cái hạnh tu của quý thầy. Thực ra thì ngày hôm nay quý thầy cũng có, không phải cái hạnh tu của quý thầy nó đủ hết để cho noi gương, nhưng mà chúng ta thầy nào cũng có một cái hạnh hay hết để cho chúng ta học. Chúng ta cứ đến quý thầy rồi đến gọi là tăng, tăng là quý thầy chứ không phải là đến một thầy đâu. Mình đến một thầy là tức là mình cảm tình với thầy riêng đó thôi, chứ còn mình đâu có học được cái gì nhiều. Còn đến tăng là tất cả các chư tăng thì mỗi thầy học được một hạnh tốt. Thì nương tựa vào Phật Pháp Tăng như vậy thì chúng ta mới học được cái hay. Còn nếu chúng ta không nương tựa Phật Pháp Tăng thì chúng ta không bao giờ học được cái hay cả. Thì không bao giờ chúng ta tiến bộ. Thì cái đó là thứ nhất là tín. Thứ hai là giới. Giới là phải giữ tối thiểu năm giới. Thứ ba là gì? Thí, phải có lòng bố thí, phải có lòng cúng dường, phải có lòng hy sinh. Đó. Người tu mà không hy sinh, cứ nghĩ cái lợi cho mình á, thì người tu lâu có cái phước đức và cái công đức lắm. Và thứ ba là phải có trí tuệ. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là biết cái gì là pháp lành, biết cái gì là pháp không lành để mình tránh xa, tức là có trí tuệ. Thì Đức Phật nói rằng người Phật tử tại gia tu bốn pháp này là tạo lên công đức, tức là trên cái con đường giải thoát. Và cái phước báo nó được còn gấp ngàn lần cái phước báo cõi trời cơ. Rồi ở trong cái kinh này á, vì vậy mà chúng ta khi mà người Phật tử nào mà tu đủ bốn pháp này á, thì Đức Phật mới khẳng định rằng quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y pháp bất đọa ngạ quỷ và quy y tăng bất đọa bằng sanh. Đó. Lúc ấy chúng ta mới khẳng định là không có đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Còn mà quy y đến chùa làm lễ lấy giấy rồi sao mà đến khi chết ra dán cái giấy lên cái quan tài á, thì chắc chắn là đọa địa ngục thôi, bởi vì có bao giờ biết Phật pháp tăng là gì đâu, hiểu không? Chúng ta bây giờ chúng ta bước qua một cái vấn đề thánh quả, thì Đức Phật có khẳng định thế này: người nào mà tu chứng thánh quả thì chỉ cần có bốn yếu tố mà thôi. Yếu tố một cái quả thánh, mà quả thánh là gì quý Phật tử biết không? Là người đó được quả dự lưu. Dự lưu có nghĩa là bảy lần sanh tử và cuối cùng là giải thoát mà thôi. Thì đây là cái tiêu chuẩn để mà trở thành một vị thánh đây. Thành tựu bốn pháp này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, không có thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Ở đây này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Phật. Đây là Như Lai, Phật Thế Tôn bất động đối với pháp, bất động đối với tăng. Vì ấy thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính và đưa đến thiền định. Đó là cái phần trong tương ưng dự lưu, phẩm Velu Dravaja. Thì cái phẩm này á, Đức Phật khẳng định rằng người tu chỉ cần có lòng tịnh tín đối với Phật pháp tăng và có năm giới và cái tâm đưa đến thiền định là người đấy, thì người ấy được chứng quả giải thoát. Thì sau đây là thầy xin đọc cái phần di huấn để mà thay lời kết luận trong cái bài giới hạnh hôm nay. Này các tỳ kheo, sau khi ta diệt đồ, các thầy phải tôn trọng trân kính tịnh giới. Như người mù được mắt sáng, như kẻ nghèo nàn được vàng ngọc, phải biết tịnh giới là đức thầy cao cả của các đức thầy. Nếu ta có ở đời này thì cũng không khác gì tịnh giới ấy. Thế nên này các tỳ kheo, hãy giữ gìn tịnh giới, đừng để cho hỷ phạm thiếu sót. Ai giữ gìn tịnh giới thì người đó có thiện pháp, không có tịnh giới thì mọi thứ công đức không thể phát sanh. Do đó mà biết tịnh giới là chỗ yên ổn, là nơi an trú, là nơi trú ẩn cho mọi thứ công đức sau này. Thì tới đây thì thầy xin dứt. Thì sau đây thì dành ít phút cho quý Phật tử nào có thắc mắc gì thì hỏi. Thì lần này á thì thầy đưa micro, ai á thì đứng ngồi tại chỗ hỏi cũng được. Còn lần sau thì xin viết giấy gửi lên thầy, rồi thầy mới dựa vào giấy đó thì thầy sẽ trả lời. Và xin thầy xin nói luôn là kỳ tới á thì thầy sẽ giảng cái pha kỳ cái bài kinh Pháp Cú thứ 60. Thầy lấy tựa đề là Hiền Trí và Ngu Nhơn. Nói trước để cho quý Phật tử tham khảo, để mà có cái gì thì thắc mắc. Rồi bây giờ quý Phật tử có gì thắc mắc không?
Quý vị nào có ý kiến xin giơ tay, ban tu ban sẽ phục vụ đưa cái micro không dây đến tại chỗ ngồi. Xin mời quý vị.
Lần này thì lần đầu thành ra cứ thắc mắc gì thì hỏi. Thầy sẽ nói sau. Còn bây giờ ai có gì thắc mắc nữa không?
Vậy, kính thưa thầy, hôm nay thầy nói về giới, thì con có thêm một cái thắc mắc là về giữ giới gì? Là thí dụ như có những người mà họ cho người khác vay tiền, rồi họ cũng cho vay tiền có phải đương nhiên có lời rồi. Rồi họ lâu lâu họ lấy số tiền đó họ đi cúng chùa hoặc cúng các vị tăng. Như vậy đời sau họ cũng hưởng phước, họ giàu sang, họ tiếp tục cho vay như thế thầy.
À, cái trường hợp mà người chuyên cho vay lấy lãi, đem một ít lãi ra đem đến cúng chùa, cái tiền đó có phước hay không? Ở đây Phật tử ai trả lời được? Chúng ta thầy cho phép trả lời, cứ thoải mái không sao cả. Ai trả lời được câu này? Trả lời dùm cho thầy, thầy khỏi trả lời mà. Các ai trả lời không? Không ai hả? Không ai sợ, không dám trả lời. Thì xin thưa rằng Đức Phật đó, làm cái điều gì thì nó ra cái điều đó. Làm tội thì bị tội, mà làm phước bực phước. Bất kể cái tiền đó là gì, dù cái tiền đó đi ăn trộm, đi ăn cướp giật, rồi đem một ít tiền cúng chùa thì cũng có phước chùa riêng. Nhưng mà cái tiền mà đi ăn cướp giật, tội là cái tội riêng. Hai cái đó khác nhau, không có dính dáng gì nhau hết đó. Anh làm tội thì anh cứ bị tội, mà anh làm phước anh cứ bị phước. Giống như gieo cái nhân đó mà. Mình gieo một đằng đó là mình gieo một nắm hạt hạt cỏ với một hạt gạch.